Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, mọi giới Phật tử thân hữu, các huynh đệ và các anh chị bạn trẻ. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục pháp thoại với chủ đề Đạo Phật đến với tuổi trẻ hay là Đạo Phật với tuổi trẻ. Có thể chúng ta nên trình bày cái loạt bài này một số các pháp thoại để nhằm chia sẻ với các huynh đệ, nhất là các anh chị trẻ trong thời đại của chúng ta. Thưa đại chúng, Thích Ca là Thái tử Tất Đạt Đa. Thích Ca hiện về đuốc thiên sáng ngời, dịch hết sân si cho đời sáng tươi. Thích Ca ra đời niềm tin đã tới, chuyển hóa vô minh khỏi kiếp luân hồi. Nếu chúng ta chỉ ghi nhận một vài câu đơn giản trong bản nhạc mà chúng tôi viết và anh Trực Tâm đã trình bày: hôm nay mừng ngày Thích Ca ra đời, hoa lá xanh tươi đơm đầy thế gian. Nhân loài chư thiên hân hoan chào đón, đau khổ vơi đi trong cõi ta bà. Thích Ca hiện về đuốc thiên sáng ngời, diệt hết sân si cho đời sáng tươi. Thích Ca ra đời niềm tin đã tới, chuyển hóa vô minh khỏi kiếp luân hồi. Tâm chúng con kết đài sen thẳm, xin dâng cúng Đức Phật Thích Ca. Nghe pháp âm màu nhiệm an hòa, để cùng thấy anh em một nhà. Thấy nước mắt cùng mặn, thấy máu loan cùng đỏ, thôi nguồn khổ cho nhau. Thấy cơn đau vàng loài, thấy yêu thương cuộc đời, cho tình về bên nhau. Đó cũng là ý nghĩa, sự kết hợp của các huynh đệ, của các bạn trẻ nói chuyện với nhau trong chương trình Phật Pháp ứng dụng trong đời sống. Thưa đại chúng, pháp thoại Đạo Phật với tuổi trẻ vừa rồi đó, chúng tôi có đề cập đến một tí thôi, một tí về cuộc đời của Đức Phật. Hôm nay chúng tôi cũng nói thêm một tí, không phải nói về lịch sử, mà chúng tôi nói về những cái dữ kiện, những cái biểu tượng qua hình ảnh Đức Phật ra đời. Chúng tôi biết rằng trước khi bà Hoàng hậu Maya và vua Tịnh Phạn đó hạ sinh thái tử, cái hoàn cảnh của gia đình này dù là vương giả, giàu có đầy đủ tiện nghi, nhưng mà cầu có một đứa con trai nối ngôi. Đợi cho đến năm 50 tuổi á, Hoàng hậu Maya mới sinh ra thái tử. Thì ở trong sử và tương truyền cũng nói rằng là cái việc ước vọng, cầu mong của vua Tịnh Phạn, Hoàng hậu Maya và Hoàng tộc á, là một cái ước mong rất là tha thiết, rất là chân thành. Vì vậy mà có bao nhiêu phước báo, bao nhiêu công đức, bao nhiêu cái hạnh tốt đều hồi hướng và kỳ vọng cho trong hoàng tộc có một hoàng tử sơ sinh. Và cái hoài vọng, cái kỳ vọng tha thiết đó đã được đáp ứng. Và trong cái hành nguyện đó, một trong những cái công tác lớn nhất là cái hành bố thí và cúng dường. Trước khi Thái tử Tất Đạt Đa ra đời và thành Phật á, thì ở tại Ấn Độ cũng có nhiều tôn giáo, có nhiều đạo sĩ, có những cái hàng bà la môn, tức là những người cao cấp quyền quý, và họ chú trọng về những cái tín ngưỡng truyền thống. Thì vợ chồng vua Tịnh Phạn cũng đã cúng dường làm phước, và đặc biệt là đã mở những cái hội rất lớn để làm cái việc gọi là tế bần, giúp đỡ người nghèo, cô nhi, quả phù, cho đến những cái kẻ cùng đinh. Và cái hội như vậy mở liên tục tháng này qua tháng khác, và có chỗ ghi chú nói rằng là những cái kho báu của vua Tần Phàn gần như khô cạn và chỉ để mong cầu một đứa con trai thôi. Khô cạn đến nỗi các vị cẩn thận, các vị phò trì đất nước đã phải than thở lên và thưa thỉnh nhà vua phải ngừng lại những cái cuộc bố thí quá lớn, làm cho lương thực của đất nước, của tổ quốc đã gần khô cạn. Thưa quý vị, khi nói lên điều này để thấy rằng cái việc Thái tử ra đời đã là một cái hạnh nguyện bản thân của Ngài, nhưng mà cũng nhờ cái trợ duyên rất lớn, trợ duyên làm phước, cái trợ duyên với một cái tâm trong sạch và với những cái ước nguyện thâm trầm của các bậc cha mẹ có liên hệ trong tiền thân. Thì qua đây chúng ta nên nhớ rằng nếu trong gia đình các bạn trẻ vừa lập gia đình hoặc là ước mong có gia đình và ước mong có những đứa con ra đời thông minh, tuấn tú, hiếu thuần và có đầy đủ những cái đức tính của những đứa con đại hiền, đại hiếu, thì tuổi trẻ, các bậc sắp sửa làm cha làm mẹ, các bậc ước vọng được làm cha làm mẹ và ước vọng có những cái đứa con đầy đủ đức hạnh và trí tuệ, thì cũng nên noi gương gia đình của Hoàng hậu Ma Gia và vua Tần Phàn. Thứ nhất là đem cái công đức lành mình sẵn có để cầu nguyện những đứa con ra đời. Thứ hai, phải biết phát tâm làm phước bố thí. Và điều quan trọng phải hướng đến các bậc tăng trưởng, các bậc tôn đức, các bậc có cái đạo hành, đang hành đạo ở trong thời đại của chúng ta. Nên cúng dường, bảo hộ và đặc biệt hơn nữa là phát tâm nuôi dưỡng các vị nhân tài, các vị tăng ni, các vị lãnh đạo tương lai của các truyền thống văn hóa và tôn giáo lớn ở trên trái đất này. Cái điều này nhiều bậc cha mẹ cứ cầu con và cứ ước vọng những đứa con mình ra đời có hiếu và lúc nào cũng thuần theo với cái ý của mình, nhưng mà không có suy nghĩ và làm được cái chiều sâu như là Đức Hoàng hậu Ma Gia và hoàng tộc cũng như vua Tần Phàn. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là cái bài học mà chúng ta có thể thực tập được. Thế đại chúng, khi Thái tử Tất Đạt Đa ra đời thì không bao lâu, sử có ghi rằng là chỉ một tuần lễ thôi, thì mẹ qua đời và cái người dì kế mẫu đó, tức là người mẹ kế, là bà Maha Ba Xà Ba Đề. Thì chúng ta thấy rằng cái tinh thần gia tộc và cái tinh thần nối tiếp cái truyền thống để nuôi dưỡng các trẻ em đó, nó có mặt ngay ở trong cuộc đời của Đức Phật. Thì trong thời đại của chúng ta đó, có nhiều đứa con sinh ra đời thì mất cha hoặc là mất mẹ. Mất cha vì chiến tranh, vì tai nạn, vì bệnh tật, và mất mẹ cũng có thể vì tai nạn, vì bệnh tật sau khi sanh những đứa con. Nhưng mà một cái biến cố lớn ở trong thời đại của chúng ta đó là những đứa con thiếu cha vắng mẹ, không phải vì chiến tranh, vì tai nạn, vì bệnh tật, mà vì cha mẹ không có hòa thuận với nhau. Cho nên đứa con vừa mới mang thai thì cha mẹ đã ly dị, hoặc những đứa con mới ra đời thì cha mẹ đã không nhìn mặt nhau nữa, hoặc là khi đứa con mới lớn lên vài ba tuổi thì cũng vì cái sự ly hôn, ly dị mà những đứa con lớn lên hoặc là thiếu cha, hoặc là thiếu mẹ, hoặc là mồ côi cả hai. Đó là cái biến cố rất lớn của thời đại. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng tuổi trẻ chúng ta lớn lên ở trong thời đại mới, mình phải có những cái bài học cũ quán chiếu sâu sắc về những cái bài học luân lý, đạo đức ở trong truyền thống văn hóa và tôn giáo của chúng ta. Nếu Thái tử Tất Đạt Đa mà không có sự nối tiếp của bà dì đó, của bà kế mẫu đó, thì chắc chắn Thái tử Tất Đạt Đa cũng chưa có đủ điều kiện để trở thành một vị thầy lớn mà chúng ta đang tôn thờ. Cho nên nếu những bạn trai, bạn gái ở trong cuộc đời mình là khi ngang qua cái cửa ngõ làm cha, làm mẹ, phải nên hết lòng lưu ý đến cái hạnh phúc của hôn nhân và của gia đình, để nó có liên hệ đến cái việc nuôi dưỡng và bao bọc, hỗ trợ cho những đứa con khôn lớn đầy đủ cái tình thương giữa cha và giữa mẹ. Nhưng mà nếu rủi ro, nếu vì kiếp nghiệp xấu, vì không có may mà mình trở thành một người cha kế thừa hay là một người mẹ kế thừa, thì không những thương yêu con đẻ, con ruột thịt của mình, mà cũng nên hết lòng thương yêu và săn sóc những đứa con của người mẹ trước, của những người cha trước. Bởi vì hình ảnh của gia đình Thái tử Tất Đạt Đa, hình ảnh của bà Hoàng hậu Ma Gia, Phu Nhân và Maha Bà Xà Bà Đề là cái hình ảnh rất đẹp của những người mẹ tiếp tục để nuôi dưỡng đứa con trưởng thành và trở nên một đứng hiền nhân, một đứng vị nhân, một đứng đem lại rất nhiều hạnh phúc cho con người, cho nhân loại. Thì con cái của chúng ta, tuổi trẻ trong thời đại của chúng ta cũng có thể làm được những cái điều đó, dù không toàn diện nhưng mà có thể thực hiện được những cái điều kiện tốt cho gia đình, cho dòng họ, cho xã hội, cho đoàn thể và cho con người, có thể 30%, 40%, 50% và có thể 60-70%. Thì như vậy con em của chúng ta cũng đã mang cái hạt giống tốt, mang những cái hạt giống tình yêu và cái hạt giống giác ngộ của những bậc thầy lớn. Cho nên khi kỷ niệm đến hình ảnh đạn sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa đó, là chúng ta nên có những cái bài học thực tế quán chiếu thật là tầng tường và rõ ràng trong cái sinh hoạt của cá nhân, của gia đình, của dòng họ chúng ta, thì chúng ta mới để ý tới con em của chúng ta, chứ không phải khi mang thai nghén mới bắt đầu để ý con cái, không phải khi con ra đời mới nuôi nấng và săn sóc, và không phải khi con bắt đầu đi học trường mình mới để ý lo lắng và quần quật để kiếm tiền nuôi con. Những cái giai đoạn đó là những cái giai đoạn gọi là không phải là giai đoạn chuẩn bị, không phải là cái giai đoạn có thể tạo ra cái nguyên nhân tốt, mà những cái giai đoạn phụ thuộc. Bởi vì sau khi những em bé được sinh ra trong gia đình rồi á, thì chúng ta mới đặt cái ngày sinh của em bé, nhưng mà thật đó là cái giai đoạn nối tiếp mà thôi. Em bé đã có mặt trong khi chưa đầu thai vào trong bụng mẹ, em bé đã có mặt 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, và em bé sơ sinh chỉ là một cái sự nối tiếp của cái hình ảnh hài nhi năm xưa ở trong quá khứ mà thôi. Cho nên chúng tôi nhấn mạnh một điều là các anh chị bạn trẻ đã và đang chuẩn bị lập gia đình, các anh chị đã có gia đình, nên để ý những cái thai nhi ra đời ở trong gia đình chúng ta. Đừng có cầu mong ước tưởng những đứa con ra đời có hiếu thuận, học giỏi và có đầy đủ những ý muốn của mình một cách sơ sài, mà phải nên nghĩ tới cái sự hành trì, sự tu tập và cái sự quán chiếu để cho trong gia đình có một cái sự hòa hợp, có sự bình an, và những cái yếu tố trì giới, yếu tố bố thí, những cái yếu tố nhân nhượng lẫn nhau, những cái yếu tố quan sát, những cái yếu tố tu học, những cái yếu tố về với tăng thân, lắng nghe những pháp thoại, tham gia những cái ngày tu học chánh niệm, bảo hộ những cái chương trình tu học của tăng ni, nhất là trong mùa an cư kiết hạ đó. Thì chúng ta thấy đó là những cái sự chuẩn bị cho những bạn trẻ có gia đình và chuẩn bị cho những đứa con đầy nhân đức, đầy hiếu hạnh, có trí tuệ ra đời trong gia đình và trong cộng đồng xã hội của chúng ta. Bây giờ xin đại chúng nghe một cái bài thơ là Mắt Trong. Mắt Trong tức là cái con mắt sáng của tuổi trẻ, của các bậc cha mẹ. Trong đó chắc chắn là có con mắt sáng của Thái tử Tất Đạt Đa và các bậc thánh chúng. Xin mời chị Tình Thủy ngâm cái bài thơ này và chúng ta sẽ được tiếp tục nghe pháp thoại.
Mắt trong màu trắng ban sơ vui như vạn thuở, còn thơ trong ngần mắt không vướng chút bụi trần, sáng lên cõi tỉnh chiều về thong dong. Mắt trong tự tại trong dòng, khép bờ sinh tử thoát vòng trầm luân. Mắt trong rừng dậy mùa xuân, cam lộ rơi xuống khắp, gọi nhân muôn sinh. Mắt trong ràng nét chân tình, ngàn xanh mỉm nụ bình minh hoa cười. Em chứ tuổi đã 20, mẹ quê tuổi đã 10 chưa già. Mắt trong chảy xuống ta bà, sen thơm một đoá đem cài tóc mây, gọi mời tuổi trẻ đó đây, nối vòng tay lớn tình đầy cho nhau.
Thưa đại chúng, bài thơ Mắt Trong này chúng tôi mới viết trước khi nói pháp thoại, mục đích để cúng dường lên Đức Thế Tôn, một vị Phật sơ sinh, và cũng gửi đến các bạn trẻ, các anh chị, các huynh đệ tương thân ở khắp nơi trên thế giới. Mắt trong màu trắng ban sơ vui như vàn thuở, còn thơ trong ngần mắt không vướng chút bụi trần, sáng lên cõi tình chiều về thong dong. Mắt trong tự tài trong dòng, khép bờ sinh tự thoát vòng trầm luân. Mắt trong rừng dậy mùa xuân, cam lồ xuống khắp gồi nhùn muôn sinh. Mắt trong ràng nét chân tình, ngàn xanh mịn nụ bình minh hoa cười. Em trừ tuổi đã 20, mẹ quê tuổi đã 10 chưa già. Mắt trong chạy xuống ta bà, sen thơm một đóa đem cài tóc mây, gọi mời tuổi trẻ đó đây, nối vòng tay lớn tình đầy cho nhau. Trong cái sinh hoạt chương trình Phật pháp của chúng ta đó, các vị trong ban tổ chức, nhất là quý thầy quý sư cô, có một cái ý chung, gọi mời tuổi trẻ đó đây, nối vòng tay lớn tình đầy cho nhau. Cái trái đất bây giờ đã thu hẹp, chúng ta ngồi đâu cũng nghe được tiếng của nhau, và ở đâu cũng thấy được cái tâm trạng, những cái thao thức, những gọi mời của nhau. Và đây là cái sự cống hiến rất lớn của cái nền khoa học kỹ thuật mà chúng ta phải biết thừa hưởng và biết dùng tới cho tròn vẹn những cái ý xây dựng lành mạnh ở trong con người và trong sự sống của tuổi trẻ. Và đây chúng tôi thấy quả tình là một cái hạnh phúc rất là lớn cho tuổi trẻ của thời đại. Nhiều bậc cha mẹ và nhiều nhà giáo dục và ngay cả bản thân tuổi trẻ cũng hay tự trách và tự than về thân phận của mình. Và một số người lớn đã nhìn tuổi trẻ như một cái gì, một cái gánh nặng rất lớn cho gia đình, cho cha mẹ, cho cuộc đời. Nhưng mà trái lại, một số quý thầy, quý sư cô, các anh chị, các bạn trẻ, các nhà giáo dục, các nhà văn hóa có chiều sâu, nhìn tuổi trẻ là những cái tác phẩm lớn, những hoa trái lớn, những cái yếu tố lớn để đem lại cái niềm vui lớn và hạnh phúc cho ta, cho người. Vì vậy chúng ta nhìn vào tuổi trẻ đó, nhìn vào những cái hy vọng và nhìn vào những cái quan niệm rất là tích cực. Ngoài cái vai trò giáo dục, chúng ta còn khích lệ. Ngoài cái vai trò giáo dục khích lệ, chúng ta còn có những cái phương pháp, có những cái kinh nghiệm, có những nguyên tắc để mà trao truyền. Đó là ý thức lớn của các nhà giáo dục, của các thầy, các sư cô xuất gia. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chỉ có các vị tôn đức lớn, chỉ có các bậc thầy nổi tiếng mới giáo dục được tuổi trẻ, mới đem lại những cái bình minh mùa xuân cho tuổi trẻ. Không. Chúng tôi nghĩ từ tuổi trẻ có thể đem lại bình minh và mùa xuân cho mình. Quý thầy, quý sư cô, những người phát nguyện đi vào đời đã khởi cái tâm thương yêu, khởi cái tâm rộng lớn là đã có bản năng, có ý chí và có cái sự tìm tòi, chịu khó học hỏi, tu tập để mà đóng góp và xây dựng cho tuổi trẻ. Tuổi trẻ chính là mình, nhưng mà tuổi trẻ cũng có nghĩa là thế hệ đàn em của chúng ta. Vì vậy, tuổi trẻ và người lớn không có hai, không có khác. Những người đi trước, những người đi sau, những người có kinh nghiệm, những vị chưa có kinh nghiệm vẫn là một gia đình. Vì vậy, mắt trong chạy xuống ta bà, sen thơm một đóa đem cài tóc mây. Tóc mây đây là tóc của tuổi trẻ. Tóc mây đây là trái tim của tuổi trẻ. Gọi mời tuổi trẻ đó đây, nối vòng tay lớn, tình đầy cho nhau. Thì chúng ta ở tu viện Kim Sơn cũng không có nhiều cơ hội để đi đó đây thăm quý thầy, quý sư cô đang du học và đang hành đạo các nơi. Nhưng mà chúng ta ngồi một nơi, vẫn được tâm tình với tuổi trẻ, với huynh đệ, vẫn chia sẻ được cái một chút ngọt ngào từ nơi cái trái tim mình đến với tuổi trẻ, đến với các huynh đệ, đến với các anh chị em xa gần. Đó cũng là một điều mà chúng tôi thấy rất hạnh phúc và may mắn. Bởi lý do là có những người tuổi đến gần 70 như chúng tôi đã bị bán thân bất toại. Ngay không phải người đời thôi mà một số các thầy cũng đã bệnh nằm trên giường suốt ngày này qua năm khác. Nhưng mà may mắn, chúng tôi thấy thân thể còn được tương đối mạnh khỏe, tâm hồn còn một chút thảnh thơi và trong sáng. Và cái ý nguyện, cái thao thức của chúng tôi vẫn còn một tí để mà chia sẻ đến với mọi giới Phật tử, tuổi trẻ và các huynh đệ khắp nơi, khắp xứ. Thì chúng tôi thấy đó là cái điều hạnh phúc quá lớn đối với những người tuổi già như chúng tôi. Vì vậy, các bậc cha mẹ mà tuổi lớn cũng đừng có nghĩ rằng là mình không có làm gì được cho con, cho cháu và cho những thế hệ tương lai. Cái nụ cười của các bậc cha, các người mẹ nở trên môi, cái sự nói năng thanh thản, nhẹ nhàng, không trách móc, không hiềm hận của những bậc cha mẹ, và cái sự trầm tĩnh, thương yêu, khích lệ của các bậc cha mẹ, thì chúng tôi thấy đó là những cái món quà lớn, những cái tặng phẩm lớn gửi đến cho con, cho cháu, cho thế hệ tuổi trẻ tương lai của chúng ta. Đôi lúc chúng ta giúp đỡ và gầy dựng tuổi trẻ nên người, mình không làm gì quá nhiều, không phải mình có tiền cho thật nhiều, không phải mình dạy dỗ cho thật nhiều, không phải mình la rầy và trách móc cho thật nhiều, mà tuổi trẻ nên người. Mà chúng ta chỉ trao truyền những cái gì dễ thương nhất, nhẹ nhàng nhất, có những cái kinh nghiệm chiều sâu nhất, và trong đó mang đến những cái hạnh phúc, những cái an lạc tuyệt vời. Trong khi chúng ta nói ra, trong khi chúng ta hành động, và trong khi chúng ta chia sẻ, thì đó cũng là một cái sự nuôi dưỡng và tưới ươm cái hạt giống lành mạnh trong sáng của tuổi trẻ, rất là kỳ thú, rất là màu nhiệm. Thế đại chúng, bây giờ chúng tôi nói tới một cái yếu tố nhỏ nhỏ về đời sống tuổi trẻ trong gia đình. Mà đây là những cái điều quý thầy, quý sư cô ở trong thời đại mới chúng ta hơn bao giờ hết cần phải lưu tâm tới. Ngày nay chúng ta không cần phải dạy giáo lý đến cho hàng Phật tử, bởi vì giáo lý ở đâu cũng có, tài liệu nào cũng có và sách vở nào cũng có thể tìm học được ở bất cứ ở đâu. Nhưng mà cái kinh nghiệm của đời sống thì nó rất là ít ỏi, nó rất là thiếu kém ở trong bản chất của những người đi tu như chúng tôi, như quý thầy, quý sư cô trẻ của thời đại. Vì vậy khi mà chúng ta chia sẻ giáo lý, chia sẻ Phật Pháp, hay là hướng dẫn giáo lý, mở những cái khoa học Phật Pháp, không phải là Phật Pháp nằm ở trong kinh điển nữa, không phải là Phật Pháp nó nằm ở trong cái gia tài được ghi chép nữa, mà Phật Pháp phải là Phật Pháp sống, Phật Pháp phải là Phật Pháp đi sâu vào cuộc đời, và Phật Pháp phải là Phật Pháp tác dụng. Cho nên chúng ta phải khôn khéo, phải làm thế nào những cái lời của Đức Phật dạy ấy, có thể nó đi vào ở trong cái việc ăn, trong việc mặc, trong việc nói, việc cười, việc xử sự, cái việc sinh hoạt nhỏ lớn liên tục ở trong đời sống cá nhân và gia đình chúng ta. Thì như vậy mới gọi là living dharma, tức là Phật Pháp sống. Và những cái điều này chỉ có các thầy, các sư cô sống gần với thế gian, đi sâu vào những cái sinh hoạt xã hội và quán chiếu được những cái sinh hoạt cá nhân, gia đình của những người Phật tử tại gia. Và chúng ta lúc nào cũng lưu tâm đến những cái biến cố của thời đại, của xã hội, thì chúng ta mới biết dùng Phật Pháp như thế nào và chuyển đổi lòng người qua Phật Pháp được trích dẫn như thế nào. Cái điều này chúng tôi đã trầm ngâm, đã suy nghĩ và đã cố gắng học hỏi để thực dụng. Ngay tại Việt Nam, chúng tôi nói một tí, tâm tình một tí đến các huynh đệ đi tu như chúng tôi. Ngay tại Việt Nam, trong thời đang học trong các tu viện, chúng tôi đã để một số thời giờ để nghe những cái chương trình giảng dạy giáo lý ở trên các đài của Cơ Đốc giáo. Chúng tôi đã theo dõi những cái chương trình giảng dạy về hôn nhân. Chúng tôi đã đi tham dự những cái buổi thảo luận về tuổi trẻ, không phải trong cộng đồng Phật giáo mà ngay trong cộng đồng của các tôn giáo bạn. Và chúng tôi đã từng thành lập những cái nhóm sinh viên, học sinh sinh hoạt trong các trường Bồ Đề, trong các trường bán công và trong các đại học mà chúng tôi đã đi qua. Và dĩ nhiên chúng tôi đã sinh hoạt một cách rất tích cực với các huynh đệ, với các tăng ni ở trong các Phật học viện. Chúng ta biết rằng mỗi Phật học viện như vậy tối thiểu có từ 5 đến 7, 8, 100 các huynh đệ sống với nhau. Nhưng mà các thầy lớn không có dạy những cái sinh hoạt về thể thao, thể dục, không có những cái sinh hoạt về văn nghệ, không có những cái sinh hoạt về những cái buổi nói chuyện, thảo luận về tâm tình tuổi trẻ, và không có những cái buổi nói lên những cái khó khăn của tuổi trẻ cũng như những cái chướng ngại của người lớn. Không có cái chuyện đó ở trong các Phật học viện, trong các tu viện. Nhưng mà chúng tôi đã ý thức những cái điều đó khá sớm, và chúng tôi đã tổ chức từng nhóm, tổ chức từng cái ban chuyên ngành về văn nghệ, về thể thao, về thảo luận, về nghiên cứu học đường, nghiên cứu một vài vấn đề của gia đình, của xã hội. Và chúng tôi đã tạo cái không khí ở trong học đường, trong các tu viện như vậy. Thì trong khi qua du học tại Mỹ, chúng tôi cũng tiếp tục làm việc đó với các sinh viên Mỹ và trong môi trường mới. Thì chúng tôi học hỏi được những cái điều khác biệt văn hóa Việt Nam và văn hóa Tây phương. Và cho đến ngày nay thì chúng tôi đã có một cái quá trình khá dài ở tại Hoa Kỳ. Cho nên những cái lời chia sẻ, những cái lời tâm tình bộc bạch của chúng tôi đến các bạn không phải là nó nằm ở trong kinh viện, ở trong kho tàng tích trữ về giáo lý nữa, mà chúng tôi dành cái phần đó cho các cái bậc lão thành, các bậc chuyên gia, các bậc nghiên cứu. Chúng tôi hôm nay muốn chia sẻ một vài cái giáo lý để thực tập ở trong đời sống qua cái pháp thoại thứ hai, Đạo Phật, với tuổi trẻ. Và đây là những điều mà chúng tôi xin gửi gắm đến các bạn trẻ, trong đó có các vị tăng ni, các giới Phật tử xuất gia và tại gia. Đây là những lời nguyện của những người Phật tử chân chính. Thứ nhất, con nguyện không dự vào việc chơi bài bạc, không dùng nha phiến, á phiến, vì đó là nguyên nhân làm mất hạnh phúc gia đình. Thứ hai, con xin nguyện chỉ ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng thân thể và trau dồi tâm từ bi. Thứ ba, con xin nguyện học hỏi và thực hành sâu sắc năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Thứ tư, con xin nguyện học hành lắng nghe, nói lời ái ngữ, không nói lời xấu ác, chỉ trích, hỉ luận và gây căm thù. Thứ năm, con nguyện mở rộng lòng thương, trao dồi hành bố thí và ban niềm vui cho người, từ bỏ tâm lý ganh ghét, đố kỵ và ích kỷ. Thứ sáu, con nguyện sống cởi mở, không bảo thủ lề thói sinh hoạt bằng thành kiến và tà kiến, cũng như tâm sân hận. Thứ bảy, con nguyện không tham gia những sinh hoạt thiếu tinh thần vô ngã, thiếu độ lượng, thiếu tình thương và tuệ giác. Thứ tám, con nguyện không xem phim ảnh, đọc sách báo và nghe băng nhạc có nội dung kích động tình dục, gây bạo động và bi lụy. Thứ chín, con nguyện tích cực phụng sự Phật Pháp Tăng là đoàn thể quý báu ở trong thế gian, và con nguyện đem giáo lý từ bi soi dẫn đời sống muôn loài, cứu khổ chúng sinh. Con nguyện tích cực phụng sự Phật Pháp Tăng Đoàn và đem giáo lý từ bi soi dẫn đời sống muôn loài, cứu khổ chúng sinh. Thứ mười, con nguyện trau dồi phát triển qua ba môn giới học, định tâm và tuệ giác. Thứ mười một, con nguyện thực tập nụ cười, hơi thở, có chánh niệm và sự tỉnh thức thường xuyên trong đời sống. Và thứ 12, con nguyện hồi hướng công đức và cầu nguyện cho tất cả mọi người, mọi loài sớm biết làm lành, mau chứng quả giác ngộ. Thưa đại chúng, đây là 12 lời nguyện của người Phật tử mà chúng tôi nghĩ rằng các thầy, các sư cô trẻ đó có thể đem ứng dụng không những cho bản thân, mà lấy cái kinh nghiệm của bản thân đó để mà đi giáo hóa và dạy dỗ các giới Phật tử, nhất là các bạn trẻ. Cái điều thứ nhất đó là nguyện không dự vào việc chơi bài bạc, không dùng nha phiến, á phiến, vì đó là nguyên nhân làm mất hạnh phúc cá nhân và gia đình. Thì trong xã hội Việt Nam và ngay trong xã hội Tây phương đó, đây là một cái biến cố rất là lớn. Cái nạn bài bạc và nạn nha phiến, á phiến. Tuổi trẻ đã bị tù đày, bỏ học, và tuổi trẻ không còn tiếp tục được cái sứ mệnh, trách nhiệm của một người cha, người mẹ tương lai, và không còn là một cái sứ mệnh để tiếp nối dòng họ nữa, mà một số tuổi trẻ đã bị bi lụy, đánh rơi mình và đã ngã quỳ xuống trong khi học chưa hết chương trình trung học. Các em lớp 12, lớp 11 ở trong chương trình trung học đã bỏ học, đã nghiện ngập và đã phạm về pháp luật, bị tù tội và là vì thanh niên. Những cái lao tù như vậy ở Tây Phương khá nhiều và ở Việt Nam của chúng ta cũng khá nhiều. Vì vậy, khi mà các bậc cha mẹ đó dạy dỗ con, gần gũi con cái, trao truyền cho nó những cái hay, cái đẹp, và tuyệt đối cha mẹ không dính vào cái chuyện bài bạc, nha phiến. Bởi vì cái ảnh hưởng của cha mẹ là ảnh hưởng trực tiếp đến với những đứa con. Ở tại Mỹ có những cái xóm Việt Nam, có những cái cộng đồng thiểu số người Tây Phương. Người Tây Phương mà gốc Á Châu đó, gốc Đông Phương di cư qua đó, thì họ làm ăn rất là cực khổ. Và ở xa lãnh những cái vùng gọi là phồn hoa đô hội, thì chúng tôi thấy những cái đứa con của họ lớn lên học hành rất là dễ, và nó ra trường cũng như nó có một cái nền tảng đời sống gia đình. Bởi vì ở trong cộng đồng nhỏ đó, họ sống gần gũi với nhau và có những cái sinh hoạt văn hóa, những cái sinh hoạt về truyền thống, nhất là vấn đề tôn giáo, đạo Phật hoặc là Cơ Đốc giáo, và họ đã giữ gìn với nhau, cho nên những đứa con nó lớn lên, nó quen biết với nhau, nó thương yêu nhau, nó giữ gìn được cái truyền thống gia phong và không có cái nạn bài bạc ăn chơi như những cái thành phố lớn. Nói điều này không có nghĩa là chúng tôi khuyên mình nên di chuyển về ở thành phố nhỏ, mà chúng tôi nhấn mạnh một điều là khi con em chúng ta còn nhỏ đó, mới 4-5 tuổi đó, cha mẹ càng gần gũi với các em, để nhiều thời giờ cho các em và tập nói chuyện, tập lắng nghe các em và tập nói chuyện các em. Và khi các em nó có một cái khoảng thời gian 10 năm, 15 năm được ba mẹ tâm tình, ba mẹ dạy dỗ và ba mẹ lo lắng, thì khi nó lớn lên á, nó có ảnh hưởng những cái chuyện xấu xã hội cũng ảnh hưởng một phần nào thôi. Và khi nó bị những cái tai họa thì dạy dỗ các em nó rất là mau, bởi vì nó có cái hạt giống mà ba mẹ đã truyền thừa, và đặc biệt là có những cái hạt giống của văn hóa và tôn giáo tín ở trong cộng đồng của các em, như là đi chùa, sinh hoạt gia đình Phật tử, tham gia những cái lớp tiếng Việt và những cái khóa tu. Khi mà chúng ta muốn tránh cái tình trạng nha phiến rượu chè cho con em, chúng ta phải để ý cái điều này một cách thường xuyên và tuyệt hảo mới được. Và các bậc cha mẹ thì tuyệt đối là không nên bài bạc rượu chè say sưa, dù một năm đi giải trí vài ba lần cũng nên dính vào, không nên dừng vào. Hễ đã dính vào một lần, hai lần là chìm đắm ở trong vấn đề rượu chè và bài bạc. Đó là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, mà các bậc cha mẹ hơn ai hết phải để ý chuyện này. Và tuổi trẻ cũng nên tự nhận mình là những người cha, người mẹ, những bậc thầy giáo dục tương lai, phải cẩn trọng trong việc ăn uống, trong việc giải trí và trong việc chìm đắm ở trong bài bạc nha phiến. Đây là cái điều rất quan trọng mà không những các giới Phật tử mà ngay tất cả mọi chúng ta muốn có hạnh phúc đều lưu ý và thực tập một cách nghiêm túc. Điều thứ hai là con nguyện chỉ ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng thân thể và trau dồi tâm từ bi. Ngài Dhammawara Mahathara, một vị giáo thọ của tu viện Kim Sơn và giáo thọ của chúng tôi tại Hoa Kỳ. Gốc của Ngài là sinh trưởng tại Campuchia, nhưng mà đã lớn lên và trưởng thành ở bên Anh. Về Hoa Kỳ dạy thiền, Ngài thọ đến 110 tuổi. Đã từng đến tu viện Kim Sơn dạy rất nhiều khóa thiền và chúng tôi đã nương Ngài rất là nhiều năm. Ngài nói như thế này: "You are what you eat." Cái giọng của Ngài là giọng tiếng Anh và Ngài rất là lớn, 100 tuổi vẫn còn đi dạy thiền. Nói, "You are what you eat. You are what you think. And you are what you drink." Bạn là cái gì? Bạn ăn cái gì thì bạn là cái đó. Bạn nghĩ cái gì, bạn nghĩ cái gì bạn là cái đó. Bạn uống cái gì, bạn uống cái gì bạn là cái đó. What are you eat? You are what you eat. You are what you think. And you are what you drink. Bạn nghĩ cái gì, bạn là cái đó. Bạn ăn cái gì, bạn là cái đó. Bạn nói cái gì, bạn là cái đó. Bạn làm cái gì, bạn là cái đó. Bạn uống cái gì, bạn là cái đó. Đó là những câu dạy rất là đơn giản. Cho nên Ngài thuộc về cái truyền thống Phật giáo Mahatheravada, tức là Phật giáo Nguyên Thủy, mà Ngài ăn chay trường. Ngài tâm sự rằng là hồi tôi còn nhỏ đó, hồi đó cũng khoảng 26-27 tuổi, tôi thèm ăn thịt bò và tôi thèm ăn thịt heo lắm. Một lần tôi đi khất thực, thấy họ làm thịt heo nướng, heo quay và thịt bò bít tết ngon quá, cho nên tôi phải đứng đó hơi lâu để cho họ bỏ hơi nhiều. Và hôm đó về ăn rồi tôi bị trúng thực, tôi chết và đem vô nhà thương, ở trong nhà thương đến một tuần lễ và suýt chết. Từ đó tôi ý niệm rất rõ, vì cái ăn mà bỏ mạng không còn tu được, cho nên cũng bắt đầu từ đó tôi ăn rau cải nhiều hơn. Tôi bắt đầu ăn tập ăn chay tịnh như truyền thống của Phật giáo phát triển. Và lần lần quen qua dạy bên anh thì tôi ăn chay trường. Nhưng bây giờ tôi lớn rồi thì bác sĩ khuyên để cái tim nó đập, cho nên thỉnh thoảng tôi có ăn cá kho với tỏi. Thì khi Ngài nói và nở nụ cười rất đẹp mà Ngài thọ đến 110 tuổi. Cho nên trong cái đời sống ăn uống hàng ngày của chúng ta đó, đặc biệt là lưu ý đến quý thầy, quý sư cô ở riêng và đang du học các nơi đó. Đi học về mệt quá, nhát nấu ăn, ăn một tô mì, rồi đói quá ăn hết hai tô, thức khuya 1-2 giờ sáng rồi làm thêm một tô nữa. Thành ra sáng mì, trưa mì, tối mì, khuya mì, và thầy nào cô nào cũng nổi mụn lên đầy mặt. Và nhất là ở những cái xứ nóng như là Ấn Độ nữa, thì nếu thầy nào cô nào đang phạm phải cái điều ăn uống như thế phải chấm dứt ngay lập tức. Chịu khó nấu ăn, chịu khó đi mua rau đậu. Mà nếu thật sự nghèo quá đó thì viết thư gửi về Mỹ để cho các ban từ thiện xã hội có thể cúng dường tháng cho quý thầy quý cô 20-30 để mua rau một cái mà ăn uống trong thời gian du học. Có nhiều vì ham học quá, ăn gô lức mùi mè để cho đủ sức khỏe mà học. Nhưng mà gô lức mùi mè cũng có thể trị được nhiều bệnh, nhưng mà xài cái sức lực quá nhiều đi, cho nên đôi lúc ăn uống không có đầy đủ chất bổ dưỡng, có thể bệnh trên giường và trong khi đang học. Chúng tôi biết một số các thầy các sư cô đi du học cái lớp thứ hai sau các hòa thượng Minh Châu, hòa thượng Thiền Châu, hòa thượng Thiền Vi đó, trong đó có hòa thượng Trí Chơn, hòa thượng Thiền Thanh, vân vân, các ngài về tại Hoa Kỳ. Và một trong những cái hòa thượng mất rất sớm đó là hòa thượng Thiền Thanh. Ngài kể cho chúng tôi cái việc ăn uống tại Ấn Độ rất là khổ. Một lần mà đi mua được một bó rau thì phải đi mất suốt một ngày để tàu lửa, cho nên phải ăn uống rất là kham khổ. Ăn mù mè, gua lức, ngoài ra là đôi lúc phải ăn mì gói, phải ăn những cái thức ăn cũ, nguội, lành, vân vân. Thì đây là cái điều mà không những quý thầy, quý cô đi du học mà ngay ở chùa cũng vậy. Đôi lúc các thầy, các sư cô ở một mình, làm việc suốt ngày, quên ăn, bỏ ngủ, rồi gặp chi ăn nấy. Đây là cái điều phá sức khỏe và vô tình mình phá cả một cái tài sản, một cái tài nguyên rất lớn mà thầy tổ chúng ta gửi gắm ở trong thân thể của chúng ta, cha mẹ đã gửi gắm cho chúng ta trong thân thể chúng ta, và cái truyền thống văn hóa của các bậc thầy lớn đã gửi gắm cho chúng ta. Vì vậy chúng ta nguyện ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng thân thể để trau dồi tâm từ bi. Đây là cái điều mà không những các thầy các sư cô xuất gia mà ngay tất cả những giới tuổi trẻ đang học hành cũng lưu ý cái chuyện ăn uống ngũ nghị điều độ. Ở Mỹ có nhiều em vừa học xong và bắt đầu ra trường thì qua đời vì bệnh ung thư, vì bệnh máu cao, vì bệnh vỡ não, và vì những cái bệnh rất là cực độc không có chữa được, tại vì trong thời gian trẻ lo học và ăn uống thiếu, ngủ nghỉ thiếu, và khi vừa mới học hoàn tất chương trình cao học tiến sĩ là đã qua đời. Như vậy uổng phí cho chính mình và cũng phí phạm rất nhiều cái ngân khoản cho quốc gia, cho thời đại, trong đó trực tiếp cha mẹ, dòng họ và thầy tổ của chúng ta. Đây là những điều mà các anh chị, các vị tăng ni trẻ không thể không lưu tâm tới. Và tôi nói bằng kinh nghiệm bản thân, tôi đã từng bị bệnh rất là nặng do cái việc ăn uống không điều độ và chỉ biết học, quên ngồi thiền, quên tu tập, quên thư giãn. Điều này rất là quan trọng, mà xin các bạn trẻ, trong đó có các vị huynh đệ, các tăng ni phải lưu ý tới cho. Điều thứ ba, con nguyện học hỏi và thực hành sâu sắc năm giới của giới Phật tử tại gia là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối mà không uống rượu. Đây là những cái lời Phật dạy rất là căn bản. Và người xuất gia cũng tương tự, chỉ có khác cái giới là độc thân thôi. Không sát sinh, ngó vậy cho khó giữ lắm. Đôi lúc chúng ta nói một lời có thể làm cho những hàng triệu cái tinh bào và tế bào của người khác và của chính mình phải bị tiêu diệt. Nhất là một lời nói mà xấu đó, một lời nói làm cho người ta căng thẳng tinh thần đó, thì cả hàng triệu, hàng tỷ tế bào nó chết một lúc, thì chúng ta sát sanh từng loạt mà đôi lúc mình không có để ý tới. Cho nên trước hết đó, muốn giữ cái năm giới cho thật là căn bản, nhất là giới không sát sinh đó, thì chúng ta phải điều hòa hơi thở, điều hòa cái nụ cười, và lúc nào cũng nhắc nhở thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Thì cái hơi thở chúng ta điều hòa và cái tâm thần của chúng ta buông thư, và cái sự giận, cái cơn bạo động đó, nó không có khởi lên. Thường thường các vị tăng ni đó, hay là tuổi trẻ mà khi sống độc thân đó, ở riêng đó, không có đồng chạm ai hết, không có giận, không có buồn vì không có ai làm phiền mình. Và nhất là các vị tăng ni có cái nhu yếu là ưa ở riêng để mình có tự do, nhưng mà cũng có cái dở là khi mình ở tự do quen rồi, bắt đầu tiếp xúc với nhau là mình có vấn đề, không ai lắng nghe ai cả, không làm việc chung được và không có hòa đồng được những cái ý kiến, dù trên lý thuyết rất là hay, nhưng mà chúng ta học xong rồi ra làm việc không có được, vì chúng ta luôn luôn có những cái thế giới riêng tư, có những cái tự do tuyệt hảo và chúng ta có những cái ý kiến độc lập. Và đây là một cái điều mà chúng ta thấy rất rõ ở trong tuổi trẻ, tại sao không dung với anh, với em, với chị, với ba, với mẹ được, là vì cái ý kiến độc lập nó xuất hiện quá sớm. Và các vị tăng ni trong khi tu học bằng đi học, bằng thi cử, cho nên cái sự ở riêng và cái sự độc lập nó cũng xảy ra quá lớn. Vì vậy mình đã đóng khung ở trong một cái ốc đảo, ở trong một cái thế giới của tư tưởng, của chữ nghĩa mà đôi lúc mình không có biết. Vì vậy sau khi học được gọi bằng cấp là thành tài, nhưng mà kỳ thực mình không có kinh nghiệm của đời sống, không có kinh nghiệm làm việc, không có kinh nghiệm giao dịch, và không có những cái yếu tố tâm lý thực tế đi vào đời. Cho nên mình thành công trên chữ nghĩa, cái văn bằng, một cái chứng liều rất là nhỏ nhoi, nhưng mà trên cái kinh nghiệm của đời sống vốn rất là nghèo nàn. Và đó là cái biến cố chung chung của những nhân tài mà khi ra tiếp xử với đời, tiếp xử với cộng đồng, tiếp xử với đám đông, thì mình xem như bị tê liệt hoặc là mất thiện chí và mất niềm tin. Chúng tôi mong mỏi các vị tăng ni, các tuổi trẻ trong khi học cũng tập làm việc chung với nhau, tập giao dịch, tập tổ chức và tập hòa, tập lắng nghe. Đây là cái điều rất là quan trọng mà chúng tôi nghĩ rằng trong năm giới có những cái điều đó, nhất là cái giới thứ tư đó, không nói dối, tức là có khả năng lắng nghe về sự thật, có khả năng về biểu hiện những cái ngôn ngữ dễ thương và chân thật. Thành ra năm giới theo chúng tôi mà gìn giữ cho được, nhất là người Phật tử tại gia và trong giới xuất gia được gọi là bốn giới trọng đó, mà giữ cho được là có một cái vấn đề rất là lớn. Thì chúng tôi nghĩ những cái điều này mình sẽ phân tích thêm những pháp thoại tới về trong cái hành thực tập. Và hôm nay chúng tôi xin thông qua trong ba cái điều mà không thể nói chi tiết hết cả vì hai điều hôm nay. Chúng tôi xin lặp lại cái bài thơ về mắt trong đó. Nó chứa đựng được những cái giáo lý thực tập rất là nhẹ nhàng. Và chúng tôi nghĩ rằng các anh chị trẻ có cái khả năng làm nhạc, nhất là quý thầy, nên phổ ra những cái bài thơ do mình sáng tác hoặc là các bậc tôn thức sáng tác làm thành nhạc và làm thành những cái thi tập để mà mình làm cho giáo lý nó nhẹ ra, làm những cái lời Phật dạy nó làm sao đi vào ở trong tâm hồn tuổi trẻ được. Mắt trong màu trắng ban sơ, vui như vạn thuở còn thơ trong ngần, mắt không vướng chút bụi trần, sáng lên cõi tình chiều về thong dong. Quý thầy, quý sư cô tuổi trẻ còn học các nơi mà sống được như vậy thì mình đã tu rồi, mình đã thiền sinh và thiền sư rồi đó. Tức là cái sơ tâm xuất gia của mình nó vẫn còn nguyên, dù mình đã đi học để xa thầy xa tổ nhưng mà chưa bao giờ mất. Vui như vạn thuở còn thơ trong ngần, hồi mình ở điều trong chùa đó rất là cực khổ, bị thầy la, rồi đôi lúc bị quỳ, rồi bị xử phạt nữa, nhưng mà rất là vui với huynh đệ lăn lóc với nhau, thiếu chỗ ở, thiếu ăn, thiếu áo quần, thiếu nhu dùng, nhưng mà cái tâm của mình rất là trong sáng. Bây giờ nếu có một chút tiền nghi, có một chút học vấn mà cái tâm hồn thơ ngay đó đã đánh mất rồi thì chúng ta không còn gì nữa cái hành xuất gia ban đầu. Mắt trong màu trắng ban sơ, vui như vạn thuở còn thơ trong ngần, mắt không vướng chút bụi trần, sáng lên cõi tình chiều về thong dong, tức là sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Mắt trong tự tài trong dòng, khép bờ sinh tự thoát vòng trầm luân, mắt trong dừng dậy mùa xuân, cam lồ xuống khắp gồi nhuần muôn sinh. Bây giờ chúng ta tu tập đã tuổi lớn, đã có trình độ thì mình đến đâu cũng gây dựng cái mùa xuân trước hết cho chính mình, cho huynh đệ của mình, và sau đó mình có thể chia sẻ cái tình thương và kinh nghiệm sự sống đến cho các giới Phật tử khi chúng ta tiếp xúc và ra làm việc. Mắt trong ràng nét chân tình, ngàn xanh mịn nụ bình minh hoa cười, em trừ tuổi đã 20, mẹ quê tuổi đã 10, mới chưa già. Ở trong truyền thống những người tu học đi xuất gia sớm 20 tuổi là thọ giới lớn. Trong khi đó thầy tổ của chúng ta 100 tuổi mà vẫn còn minh mẫn. Và tại Huế nhiều bậc đại lão hòa thượng sống trên 100 tuổi, như là ngài Đề Nhị Tăng Thống, ông Vạn Phước, ông Tây Thiên, vân vân, các ngài trên 100 tuổi hết. Bây giờ chúng ta mới 60, mới 50 tuổi đã ủ rũ như là một ông già, bởi vì học nhiều quá, ăn uống không điều độ, không tập thể dục, không có cái nét bình minh ở trong mỗi ngày. Thành ra bạn trẻ ha, nhất là quý thầy quý sư cô lưu ý tới, mắt trong ràng nét chân tình, ngàn xanh mịn nụ bình minh hoa cười, em trừ tuổi đã 20, mẹ quê tuổi đã 10, mươi chưa già. Mắt trong chạy xuống ta bà, sen thơm một đóa đem cài tóc mây, gọi mời tuổi trẻ đó đây, nối vòng tay lớn tình đầy cho nhau. Và chúng tôi xin mượn hai câu của cái bài thơ Mắt Trong này để kết thúc cái pháp thoại hôm nay. Gọi mời tuổi trẻ đó đây, nối vòng tay lớn tình đầy cho nhau. Xin cảm ơn đại chúng và quý tôn đức tăng ni cũng như các anh chị bạn trẻ đã theo dõi pháp thoại của chúng tôi hôm nay. Và chúng tôi mong rằng những pháp thoại đạo Phật với tuổi trẻ sẽ được trình bày kế tiếp trong những pháp thoại lần tới. Xin cảm ơn sự vui lòng lắng nghe của tất cả mọi giới Phật tử khắp nơi trên thế giới.
dậy thở và cười, mỗi giây thở và cười, mỗi phút thở và cười, ta có nụ cười vui. Sáng dậy thở và cười, chưa đến thở và cười, tối về thở và cười, ta có một nháy vui. Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có tràn đầy bông hoa nở trên môi. Ta sẽ thấy nhìn màu ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có an lành ngay trong trái tim ta. Sáng dậy nghĩ điều lành, chưa nên nghĩ điều lành, tối về mộng điều lành, ta có một đời vui. Sáng dậy làm điều lành, chưa đến làm điều lành, tối về mộng điều lành, ta có chuỗi ngày vui. Ta sẽ thấy nhìn ta ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.